Chương 4. Một số bài toán điều khiển tối ưu quan trọng. 4.1. Các vấn đề quan trọng. Giống như bài toán tối ưu nói chung, các bài toán điều khiển tối ưu có rất nhiều dạng khác nhau, tùy theo điều kiện tối ưu và tiêu chuẩn tối ưu mà người ta đặt ra. Tuy nhiên, một cách khái quát, bài toán điều khiển tối ưu rời rạc có thể đặt ra như sau. Cho T lớn bằng mở ngoặc móc 0, 1, 2, vân vân, N, tập các thời điểm rời rạc. U lớn là tập các điều khiển chấp nhận được và giả sử động thái của hệ được mô tả bởi X lớn T bằng G lớn nhân mở ngoặc vuông XT0, UT, T0, T, đóng ngoặc vuông. Y lớn T bằng H mở ngoặc vuông XT, phải UT, phải T, đóng ngoặc vuông. Trong đó, U nhỏ T thuộc U, G hai chấm, mở ngoặc đơn, X nhân U nhân T, đóng ngoặc đơn, dấu mũi tên, X lớn, H hai chấm, mở ngoặc đơn, X nhân U nhân T, đóng ngoặc đơn, dấu mũi tên, Y lớn. Giả sử S là con của X nhân Y nhân T là tập mục tiêu. Ta nói rằng tác động UT thuộc U chuyển X0 T0 đến S nếu X mở ngoặc đơn T0 đóng ngoặc đơn bằng X0 và mở ngoặc móc G mở ngoặc vuông X T0 phải UT phải T0 phải T đóng ngoặc vuông. H mở ngoặc vuông G mở ngoặc vuông X T0 phải UT phải T0 phải T đóng ngoặc vuông chấm phải T lớn hơn hoặc bằng T0 đóng ngoặc móc giao với S khác rỗng. Nếu T1 là thời điểm sớm nhất mà mở ngoặc đơn XT phải IT phải T thuộc S thì T1 trừ T0 gọi là thời gian chuyển. Khi đó bài toán điều khiển tối ưu hệ thống mà ta đang xét là F mở ngoặc đơn X0 phải T0 phải UT phải T1 đóng ngoặc đơn dấu mũi tên min. Trong đó F là phím hàm mục tiêu hay phím hàm chất lượng. Ví dụ, xét nền kinh tế với thời gian rời rạc X T cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 1 trừ B đóng ngoặc đơn nhân X mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn cộng Z mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn X mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng X0 X mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng M Y mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn bằng C mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn cộng Z mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn. Trong đó XT là vốn cơ bản, B tỷ lệ hao mòn vốn cơ bản, 0 nhỏ hơn B nhỏ hơn 1, ZT là vốn đầu tư ở 5T, IT là thu nhập quốc dân, CT quỹ tiêu dùng ở 5T. Tham số điều khiển là UT bằng ZT chia IT là tỷ lệ tích lũy ở 5T. Thông thường, thu nhập quốc dân là hàm của vốn cơ bản. Y mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn bằng H mở ngoặc vuông X mở ngoặc đơn T đóng ngoặc vuông suy ra Z mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn bằng U mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn nhân H mở ngoặc vuông X mở ngoặc đơn T đóng ngoặc vuông. Khi đó ta có bài toán X mở ngoặc đơn T cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng A nhân X mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn cộng U mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn nhân H mở ngoặc vuông X mở ngoặc đơn T đóng ngoặc vuông X mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng X0 X mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng M F bằng sigma T bằng 0 đến N trừ 1 mở ngoặc đơn 1 trừ UT đóng ngoặc đơn nhân H mở ngoặc vuông XT đóng ngoặc vuông dấu mũi tên max. Trong đó A bằng 1 trừ B, 1 trừ UT là tỷ lệ tiêu dùng. Mục tiêu của bài toán điều khiển ở đây, chọn tỷ lệ tích lũy hàng năm như thế nào để cho đến năm N, vốn cơ bản XN lớn hơn hoặc bằng M, đạt được mức M và tổng quỹ tiêu dùng cho cả kỳ kế hoạch là lớn nhất. Nếu tính tới hệ số chiết khấu tiền tệ alpha T, thì hàm mục tiêu sẽ là F bằng sigma, N bằng 0 đến N trừ 1. mở ngoặc đơn 1 trừ UT, đóng ngoặc đơn, nhân alpha mở ngoặc đơn T, đóng ngoặc đơn, nhân H mở ngoặc vuông XT, đóng ngoặc vuông, giống mũi tên Max. Nếu hệ số chiết khấu hàng năm là không đổi thì alpha T bằng alpha mũ N trừ 1 trừ T, trong đó alpha lớn hơn 1. Khi nghiên cứu các bài toán điều khiển tối ưu trong thực tế, có 3 vấn đề quan trọng mà ta sẽ đề cập đến trong chương này. Một là bài toán điều khiển hệ động cỡ lớn và có nhiều bước. Vấn đề đặt ra là ta phải tìm toàn bộ quỹ đạo của hệ trong tình huống mà cấu trúc của hệ cũng có thể thay đổi theo thời gian. Tất nhiên, đối với bài toán rời rạc về thời gian, ta có thể đưa bài toán động về bài toán tĩnh bằng cách tăng thứ nguyên của bài toán. Theo cách này, ta sẽ gặp khó khăn khi giải quyết các bài toán cỡ lớn. Vì vậy, phải tìm một cách xử lý tốt, chẳng hạn thuật toán phân chia tương tự như trong phương pháp quy hoạch động, phân chia bài toán tối ưu trong không gian n chiều thành n bài toán tối ưu một chiều. Hai là đối với bài toán điều khiển các hệ thống phức tạp, cấu trúc của hệ thường là yếu, thông tin lại không đầy đủ, thậm chí mục tiêu cũng không rõ ràng. Trong trường hợp này, lý thuyết tối ưu mở có thể là một cách tiếp cận bắt buộc và có hiệu quả. Ba là bài toán điều khiển tối ưu theo nhiều mục tiêu đồng thời, trong đó có những mục tiêu tương thích với nhau và cũng có những mục tiêu mâu thuẫn nhau. Ở đây lý thuyết cực trị thông thường tỏ ra không thích hợp. Chúng ta phải tìm một giải pháp khác. Ta sẽ lần lượt nghiên cứu giải pháp cho từng tình huống nêu trên. 4.2. Điều khiển tối ưu của hệ động cỡ lớn nhiều bước. Trong phạm vi cuốn sách này, ta chỉ xét những hệ tuyến tính để việc diễn giải dễ dàng hơn và thuật toán phân chia cũng dễ thực hiện hơn. Đối với những hệ phi tuyến, về nguyên tắc vẫn có thể áp dụng những kỹ thuật tính toán cụ thể, đòi hỏi phải có những bổ sung thích hợp, do đó phức tạp hơn. Bài toán quy hoạch tuyến tính nhiều bước tổng quát có dạng F mở ngoặc vuông XT phải UT phải CT đóng ngoặc vuông giống mũi tên min. X mở ngoặc đơn T cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng A nhân XT cộng B nhân UT cộng ST. B XT cộng Q UT nhỏ hơn hoặc bằng RT. XT lớn hơn hoặc bằng 0, T bằng 0, 1, 2, vân vân, N. Ví dụ, bài toán lập kế hoạch sản xuất có dạng F bằng sigma T bằng 1 đến N. Mở ngoặc nhọn CT phải UT đóng ngoặc nhọn giống mũi tên min. XT bằng X mở ngoặc đơn T trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng B nhân UT trừ HT. D nhân UT bằng DT. X mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng X0. Trong đó XT mức dự trữ sản phẩm ở 5T. UT mức hoạt động sản xuất ở 5T. B ma trận các hệ số hoạt động ra. D ma trận các hệ số hoạt động vào. HT mức tiêu thụ ở 5T. DT hạn chế về tài nguyên công suất ở 5T. CT chi phí hao phí cho một đơn vị cường độ hoạt động sản xuất ở 5T. Để giải bài toán này, ta có thể đổi chỉ số để đưa về bài toán quy hoạch tuyến tính thông thường. Nhưng tốt hơn vẫn là lợi dụng cấu trúc đặc biệt của bài toán này để giải quyết trực tiếp bằng cách phân chia thành các bài toán nhỏ theo phương pháp phân chia của Danzig-Hull. Ta viết lại bài toán này như sau. Mở ngoặc nhọn C1 phải U1 đóng ngoặc nhọn cộng mở ngoặc nhọn C2 phải U2 đóng ngoặc nhọn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc nhọn CN phải UN đóng ngoặc nhọn giống mũi tên min. X0 cộng B nhân U1 trừ X1 bằng H1. D nhân U1 bằng D mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn. X1 cộng B U2 trừ X2 bằng H2. D U2 bằng D mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn 3 chấm. X nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng B nhân UN trừ XN bằng HN. DUN bằng DN. Cấu trúc của bài toán này rất đặc biệt. Nó bao gồm các khối tuy có dính nhau nhưng chỉ dính rất ít. Phương pháp Danzig-Wolf cho phép tách bài toán này thành dãy các bài toán con đơn giản hơn. Cụ thể là khối 1 độc lập với các khối khác. nên có thể tách ra thành một bài toán con để giải. Mở ngoặc nhọn, C1 phẩy U1 đóng ngoặc nhọn, giống mũi tên min. X0 cộng B nhân U1 trừ X1 bằng H1. D nhân U1 bằng D, mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn. Trong bài toán này có dính đến X0, nhưng X0 là điều kiện ban đầu, cho trước. Khối 2 có dính đến khối 1 bởi X1. Mở ngoặc nhọn C2 phẩy U2, đóng ngoặc nhọn, giống mũi tên min. X1 cộng B U2 trừ X2 bằng H2. D U2 bằng D, mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn. Nhưng khi giải bài toán khối 1 thì X1 đã được hoàn toàn xác định một cách tối ưu và được coi là điều kiện ban đầu của bài toán khối 2. Khối N tương tự như trên, có dính đến khối N-1 bởi X nhân N-1 đã được xác định một cách tối ưu khi giải bài toán khối N-1. Mở ngoặc nhọn CN phẩy UN đóng ngoặc nhọn, giống mũi tên min. X nhân mở ngoặc đơn N-1 đóng ngoặc đơn cộng B nhân UN trừ XN bằng HN. D nhân UN bằng D, mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. Và X mở ngoặc đơn N-1 đóng ngoặc đơn được coi là điều kiện ban đầu của bài toán khối N. Nhờ cách này ta đã phân chia được một bài toán N bước cỡ lớn thành N bài toán một bước cỡ nhỏ và đơn giản hơn. Đối với bài toán quy hoạch tuyến tính cỡ lớn, bên cạnh thuật toán phân chia như trên, phương pháp nhân tử Lagrange tỏ ra có hiệu lực. Chẳng hạn ta xét bài toán F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng C mũ T X, giống mũi tên min. A X lớn hơn hoặc bằng B, X lớn hơn hoặc bằng 0. Trong đó C mũ T là chuyển vị của C. Ta viết lại điều kiện A X lớn hơn hoặc bằng B dưới dạng R X bằng B trừ A X nhỏ hơn hoặc bằng 0. Khi đó hàm Lagrange có dạng L mở ngoặc đơn X phẩy lambda đóng ngoặc đơn bằng C mũ T X cộng lambda mũ T nhân mở ngoặc đơn B trừ AX đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn C trừ A mũ T nhân lambda đóng ngoặc đơn X cộng lambda mũ T nhân B. Trong đó C thuộc R mũ N, lambda thuộc R mũ M. Còn lambda mũ T là chuyển vị của lambda. Bài toán tìm cực tiểu của hàm L mở ngoặc X phẩy lambda đóng ngoặc đơn tương đương với bài toán đối ngẫu. Lambda mũ T B giống mũi tên max. A mũ T nhân lambda nhỏ hơn hoặc bằng C, lambda lớn hơn hoặc bằng 0. Trong thực tế có không ít trường hợp bài toán đối ngẫu dễ giải hơn bài toán gốc. Khi ấy, phương pháp nhân tử Lagrange có hiệu lực. Đối với hệ phi tuyến, phương pháp nhân tử Lagrange cho phép chúng ta phân chia một bài toán quy hoạch lồi cỡ lớn thành một dãy các bài toán quy hoạch lồi đơn giản hơn, với một số giả thiết nhất định. 4.3 Điều khiển tối ưu M. 4.3.1 Đặt vấn đề: khi nào xuất hiện bài toán điều khiển tối ưu M? Trước tiên, để lựa chọn một tác động điều khiển thì ta phải biết tập các phương án có thể có để lựa chọn. Trong trường hợp thiếu những thông tin xác định thì tập các phương án này là không rõ ràng, là M. Ví dụ như trong bài toán quy hoạch tuyến tính, tập các phương án có dạng mở ngoặc móc AX bằng B, X lớn hơn hoặc bằng 0 đóng ngoặc móc. Trong đó thành phần BI của vector B lại không xác định, mà chỉ biết BI lấy các giá trị trong khoảng mở ngoặc vuông alpha Y phẩy beta Y đóng ngoặc vuông với các xác suất tương ứng khác nhau. Đó là lý do mà ta phải nghiên cứu điều khiển M. Muốn lựa chọn tác động điều khiển, ta phải biết mục tiêu điều khiển, coi đó là tiêu chuẩn so sánh để lựa chọn phương án. Nhưng trong nhiều trường hợp mục tiêu lại không rõ ràng, ví dụ như phương án lựa chọn phải khá gần Y, hoặc sau 3 năm phải xóa được đói và giảm nghèo. Xóa đói là rõ, nhưng giảm nghèo lại là mờ. Một số mục tiêu như phấn đấu giảm lạm phát theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trở thành một nước công nghiệp tiên tiến, vân vân, đều là các khái niệm mờ. Mục tiêu ta muốn đạt đến là khái niệm mờ thì vấn đề tối ưu đặt ra phải là tối ưu M. Như vậy là nếu bài toán điều khiển đặt ra mà ràng buộc không rõ, hoặc mục tiêu không rõ, hoặc cả ràng buộc và mục tiêu đều không rõ, thì chúng ta phải xử lý theo những nguyên tắc của lý thuyết M. Vì vậy, các bài toán đó gọi là các bài toán điều khiển tối ưu M. Để giải quyết vấn đề này, Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu một số khái niệm cơ bản của lý thuyết M. 4.3.2. Một số khái niệm cơ bản trong lý thuyết M. A. Định nghĩa tập M. Để trình bày khái niệm tập M được dễ hiểu, ta quy ước gọi khái niệm tập hợp mà ta đã quen biết là tập rõ. Cho một tập rõ A, ta đưa ra một đối tượng X nào đó thì phải khẳng định được hoặc là X thuộc A. Điều này cũng có nghĩa là B mở ngoặc móc X thuộc A đóng ngoặc móc bằng 1, tức là xác suất để X thuộc A là bằng 1. Đó là sự kiện chắc chắn. Hoặc là X khác A tương đương với P mở ngoặc móc X thuộc A đóng ngoặc móc bằng 0. Không có trường hợp nào khác. Bây giờ ta xét trường hợp mà ta không khẳng định được X có thuộc A hay không, mà chỉ khẳng định được X thuộc A với một xác suất nào đó. Khi đó A gọi là tập M. Một cách khái quát ta có định nghĩa tập M như sau. Ký hiệu X là tập vũ trụ trong vấn đề đang xét. A là con của X được cho bởi ánh xạ. Mui A 2 chấm X dấu mũi tên L bằng mở ngoặc vuông 0 1 đóng ngoặc vuông được gọi là tập M. Fuzzy set của X. Như vậy, ứng với mỗi X nhỏ thuộc X lớn, ta có một số mui nhân A X thuộc mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc vuông biểu thị mức độ X thuộc A. Nếu mui AX gần 0 thì mức độ X thuộc A là thấp. Và như vậy mỗi phần tử của X thuộc tập MA với những mức độ khác nhau từ mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc vuông. Hàm mui A gọi là hàm thuộc. Membership function. Như vậy một tập rõ của X có thể xem như một tập M mà hàm thuộc chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1 mà không lấy các giá trị trung gian. Mui AX thuộc mở ngoặc móc 0,1 đóng ngoặc móc với mọi X thuộc A. X đôi khi gọi là không gian nền. Giá tựa của tập MA ký hiệu là SUPPA là tập con rõ của X được xác định bởi SUPPA bằng mở ngoặc móc X thuộc X lớn mui AX lớn hơn 0 đóng ngoặc móc. Đôi khi ta còn ký hiệu tập M như sau: A bằng mở ngoặc móc X gạch chéo mui AX phẩy X thuộc SUPPA đóng ngoặc móc, tức là liệt kê tất cả các phần tử X của A kèm theo giá trị của hàm mui AX lớn hơn 0. Ví dụ X là tập các số tự nhiên từ 1 đến 10 và A bằng mở ngoặc móc 3 gạch chéo 0 phẩy 5 phẩy 4 gạch chéo 0 phẩy 2 chấm phẩy 4 gạch chéo 0 phẩy 8 chấm phẩy 8 gạch chéo 1 đóng ngoặc móc. Có nghĩa là A là tập M mà mui A mở ngoặc đơn 3 đóng ngoặc đơn bằng 0,5, mui A mở ngoặc đơn 4 đóng ngoặc đơn bằng 0,2, chấm phẩy mui A mở ngoặc đơn 5 đóng ngoặc đơn bằng 0,8, chấm phẩy mui A mở ngoặc đơn 8 đóng ngoặc đơn bằng 1 và mui A mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng 0 với các số tự nhiên còn lại. Khi định nghĩa một tập MA nếu X gạch chéo mui 1 X và X gạch chéo mui 2 X đều xuất hiện và mui 1 X nhỏ hơn mui 2 X thì chỉ lấy X gạch chéo mui 2 X và bỏ đi X gạch chéo mui 1 X và tập A được thu gọn lại. Ví dụ A mở ngoặc móc A gạch chéo 0,2 chấm phẩy A gạch chéo 0,5 chấm phẩy B gạch chéo 0,1 đóng ngoặc móc thì rút gọn lại thành A bằng mở ngoặc móc A gạch chéo 0,5 chấm phẩy B gạch chéo 0,1 đóng ngoặc móc. Tập mức của A với mọi alpha thuộc mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc vuông. Tập mức alpha của A ký hiệu là N alpha mở ngoặc đơn mui A đóng ngoặc đơn được định nghĩa như sau: N alpha mở ngoặc đơn mui A đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc móc X thuộc X lớn 2 chấm mui A mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng alpha đóng ngoặc móc. Dễ dàng thấy rằng đây là một tập rõ và N0 mở ngoặc đơn mui A đóng ngoặc đơn bằng X. B. Các phép toán trên tập M. Trước tiên ta quy ước, nếu U, V là hai số thật, thì U hợp với V bằng max mở ngoặc móc U phẩy V đóng ngoặc móc. U giao với V bằng min mở ngoặc móc U phẩy V đóng ngoặc móc. Hợp của hai tập M A và B là tập M A hợp với B mà mui A hợp với B mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng mui A mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn hợp với mui B mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn. Hoặc có thể viết A hợp với B bằng mở ngoặc móc x gạch chéo mui x hai chấm x thuộc SUPPA hợp với SUPPB chấm phẩy mui x bằng mui A x hợp với mui B x đóng ngoặc móc. Giao của hai tập M A và B là tập M A giao B mà mui A giao B x bằng mui A giao với mui B x. Hoặc cũng có thể viết A giao với B bằng mở ngoặc móc x gạch chéo mui mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn hai chấm x thuộc SUPPA giao SUPPB chấm phẩy mui mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng mui A mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn giao với mui B mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc. Phần bù của tập MA là tập M trừ A mà mui trừ AX bằng 1 trừ mui AX. Hoặc cũng có thể viết trừ A bằng mở ngoặc móc x gạch chéo mui x hai chấm mui x bằng 1 trừ mui AX với mui AX nhỏ hơn 1 đóng ngoặc móc. Trong đó trừ A là phủ định của A, tức là SUBB trừ A bằng mở ngoặc móc x hai chấm mui AX nhỏ hơn 1 đóng ngoặc móc. Ánh xạ của tập MA cho F 2 chấm x mũi tên y là ánh xạ thường, A thuộc Fx, trong đó Fx là họ các tập con M của x, thì ảnh của tập MA qua ánh xạ F cũng là tập M được định nghĩa như sau: Fa bằng mở ngoặc móc y gạch chéo mui y nhân F mũ trừ 1 y khác rỗng mui y bằng V x thuộc F trừ 1 y mui A x đóng ngoặc móc. Tổng quát hơn, nếu F 2 chấm x 1 nhân x 2 nhân 3 chấm nhân x n giống mũi tên y A y thuộc F mở ngoặc đơn x y đóng ngoặc đơn thì F mở ngoặc đơn A 1 phẩy A 2 phẩy 3 chấm phẩy A n đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc móc y gạch chéo mui y nhân F mũ trừ 1 y khác rỗng 2 chấm mui y bằng V mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn thuộc F trừ 1 y mui A1 x1 giao với mui A2 x2 giao với 3 chấm giao với mui An xn đóng ngoặc móc. Tích của tập MA với số thực lambda là ảnh của tập MA qua ánh xạ x giống mũi tên lambda x. Lambda A bằng mở ngoặc móc x gạch chéo mui x 2 chấm x thuộc SUPPA mui x bằng mui mở ngoặc đơn x gạch chéo lambda đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc. Vậy tổng của hai tập MA và B là tập MA cộng B bằng F mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn, trong đó F 2 chấm x nhân x dấu mũi tên x là ánh xạ mở ngoặc đơn x 1 phẩy x 2 đóng ngoặc đơn dấu mũi tên x 1 cộng x 2. Vậy A cộng B bằng mở ngoặc móc x gạch chéo mui x 2 chấm x thuộc SUPPA cộng SUPPB chấm phẩy mui x bằng mở ngoặc móc V x 1 cộng x 2 bằng x mui A x 1 giao với mui B x 2 đóng ngoặc móc đóng ngoặc móc. Tích trực tiếp của hai tập M A và B là tập M A nhân B. A nhân B bằng mở ngoặc móc mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn gạch chéo mui mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn hai chấm x thuộc a y thuộc b mui mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng mui a x giao với mui b y đóng ngoặc móc. C quan hệ m giữa hai tập x và y là tập con m của x nhân y. R bằng mở ngoặc móc mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn gạch chéo mi R mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn hai chấm x thuộc x lớn y thuộc y lớn đóng ngoặc móc. Trong đó mi R x y hai chấm x nhân y dấu mũi tên mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc vuông. Mở rộng cho quan hệ MN ngôi là tập M của x1 nhân x2 nhân 3 chấm nhân xn. R mở ngoặc móc mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn gạch chéo mi R mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn xg g bằng 1 đến n thuộc xy. Trong đó mi R mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn 2 chấm x1 nhân x2 nhân 3 chấm nhân xn dấu mũi tên mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc vuông. Phép hợp thành R chấm S của các quan hệ M cho R là quan hệ M giữa x và y, S là quan hệ M giữa y và z thì hợp thành R chấm S là quan hệ M. R chấm S bằng mở ngoặc móc mở ngoặc đơn x phẩy z đóng ngoặc đơn dấu gạch chéo mi mở ngoặc đơn x phẩy z đóng ngoặc đơn hai chấm x thuộc x lớn z thuộc z lớn đóng ngoặc móc mi mở ngoặc đơn x phẩy z đóng ngoặc đơn bằng y v mở ngoặc móc mi r x phẩy y giao với mi s y phẩy z đóng ngoặc móc. Khi áp dụng lý thuyết M để nghiên cứu các bài toán điều khiển tối ưu M, một điều cần nhấn mạnh là đối tượng nghiên cứu là M, nên việc tính toán có nhiều phiền phức hơn so với đối tượng nghiên cứu là rõ. Nhưng phương pháp nghiên cứu vẫn phải dựa trên những tư duy rõ ràng, chặt chẽ và chính xác như khi nghiên cứu các đối tượng toán học rõ ràng khác. 4.3.3 Bài toán tối ưu M. Trong ngôn ngữ của lý thuyết M, muốn lựa chọn một quyết định phải có bộ ba sau đây. Tập các phương án để lựa chọn x lớn. Tập các ánh xạ mi 0 phẩy mi 1 phẩy 3 chấm phẩy mi m 2 chấm x giống mũi tên l bằng mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc vuông. Xác định các tập con m a 0 a 1 3 chấm am của x. Biểu thị các tiêu chuẩn so với các khả năng D bằng mi 0 giao với mi 1 giao với 3 chấm giao với mi m. Khi đó ta nói một bài toán tối ưu m được cho bởi bộ 3 x, d, n là bài toán tìm x sao thuộc x nếu có sao cho d mở ngoặc đơn x sao đóng ngoặc đơn bằng sub d mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn x nhỏ thuộc x lớn. X sao được gọi là phương án tối ưu của bài toán. Đó là cách đặt vấn đề của Bellman và Zadel. Chú ý, thực ra trong bài toán của Bellman và Zadel, L không nhất thiết phải là khoảng 0, 1, mà chỉ đòi hỏi L là một dàn phân phối đầy đủ, theo nghĩa, mọi tập con trong L đều có cận trên đúng và cận dưới đúng. Với mọi x, y thuộc L, tồn tại cận trên bé nhất, x hợp với y và cận dưới lớn nhất, x giao với y, thỏa điều kiện. Tính chất phân phối, mở ngoặc đơn, x hợp với y đóng ngoặc đơn giao với z bằng mở ngoặc đơn x giao với z đóng ngoặc đơn hợp với mở ngoặc đơn y giao với z đóng ngoặc đơn. Dưới đây ta chứng minh một số mệnh đề làm cơ sở cho việc giải quyết bài toán tối ưu m nêu trên. Cho x là một tập l bằng mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc vuông. Mỗi tập con m của x được cho bởi ánh xạ mi 2 chấm x lớn dấu mũi tên L. Để cho tiện ta gọi mi là tập M, tức là đồng nhất tập M với hàm thuộc mi của nó. Với mỗi alpha thuộc L, tập N alpha mở ngoặc đơn mi đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc móc x thuộc x lớn 2 chấm mi mở ngoặc đơn x lớn hơn hoặc bằng alpha đóng ngoặc đơn đóng ngoặc móc gọi là tập mức alpha của tập M mi. Ký hiệu M mở ngoặc đơn x lớn đóng ngoặc đơn là họ tất cả các tập m của x. Ta chứng minh một số mệnh đề sau. Mệnh đề 1, nếu mi thuộc mx thì mi bằng v mở ngoặc đơn alpha giao với mi mũ alpha đóng ngoặc đơn alpha thuộc l. Trong đó, mi mũ alpha là hàm đặc trưng của tập mức. N alpha mở ngoặc đơn, mi đóng ngoặc đơn. Tức là mi mũ mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng 1 nếu x thuộc n alpha mi và bằng 0 nếu x không thuộc n alpha mi. Hay mi mũ alpha x bằng 0 với mi x lớn hơn hoặc bằng alpha và bằng 0 nếu trái lại. Chứng minh V mở ngoặc đơn alpha giao với mi mũ alpha đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn alpha thuộc n bằng mở ngoặc vuông V alpha thuộc n alpha mi alpha giao với mi mũ alpha x đóng ngoặc vuông hợp với mở ngoặc vuông V alpha không thuộc n alpha mi alpha giao với mi alpha x đóng ngoặc vuông bằng V mở ngoặc đơn alpha giao với 1 đóng ngoặc đơn alpha thuộc n alpha mi bằng V alpha alpha bằng n alpha mi bằng mi x đều phải chứng minh. Bây giờ xét bài toán tối ưu m x dl d bằng mi 0 giao với mi 1 giao với 3 chấm giao với mi m n bằng mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc vuông. Ta sẽ chứng minh rằng sub dx x thuộc a bằng sub mi 0 x thuộc a với một a chứa trong x nào đó. Mệnh đề 2. SUB DX X thuộc X lớn bằng V mở ngoặc vuông alpha 1 giao với alpha 2 giao với 3 chấm giao với alpha M giao với SUB mi 0 X đóng ngoặc vuông alpha 1 phẩy 3 chấm phẩy alpha M thuộc L alpha thuộc mi 1 mũ alpha 1 giao với 3 chấm giao với mi m mũ alpha m. Chứng minh, trước tiên chú ý rằng mi 1 mũ alpha 1 giao với 3 chấm giao với mi m mũ alpha m bằng sigma n nhân alpha y mở ngoặc đơn mi y đóng ngoặc đơn y bằng 1 đến m. Theo mệnh đề 1 ta có mi y bằng v mở ngoặc đơn alpha y giao với mi 1 mũ alpha y đóng ngoặc đơn alpha y thuộc n y bằng 1,2,3 chấm phẩy m. Do đó ta có sup dx x thuộc x lớn bằng v mở ngoặc vuông mi 0 x giao với mi 1 x giao với 3 chấm giao với mi m x đóng ngoặc vuông x thuộc x lớn bằng v mở ngoặc vuông mi 0 x giao với v mở ngoặc đơn alpha 1 giao với mi 1 mũ alpha 1 x đóng ngoặc đơn alpha 1 thuộc l giao với 3 chấm giao với v mở ngoặc đơn alpha m giao với mi m mũ alpha m x đóng ngoặc vuông alpha m thuộc l x thuộc x lớn. Do tính chất phân phối nên dx bằng v x thuộc x lớn v alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha m thuộc l mở ngoặc vuông alpha 1 giao với 3 chấm giao với alpha m giao với mi 0 x giao với mi 1 mũ alpha 1 x giao với 3 chấm giao với mi m mũ alpha m x đóng ngoặc vuông bằng v mở ngoặc vuông alpha 1 giao với 3 chấm giao với alpha m v mở ngoặc đơn mi 0 x giao với mi 1 mũ alpha 1 x giao với 3 chấm giao với mi m mũ alpha m x đóng ngoặc vuông x thuộc x lớn alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha m thuộc l bằng v mở ngoặc vuông alpha 1 giao với alpha 2 giao với 3 chấm giao với alpha m giao với sup mi 0 x thuộc sigma n alpha y mở ngoặc đơn mi y đóng ngoặc đơn y bằng 1 đến m đóng ngoặc vuông alpha 1 phẩy 3 chấm phẩy alpha m thuộc l. Đó là điều cần chứng minh. Không giảm tính tổng quát của bài toán, ta có thể coi như bài toán chỉ có một ràng buộc mi M bằng 1. Khi đó D bằng mu không giao với mu. Ta xét hàm phi 2 chấm L giống mũi tên L sao cho phi mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn bằng SUP mu không x, x thuộc N alpha mu. Khi đó ta có alpha nhỏ hơn hoặc bằng beta, suy ra N alpha mu lớn hơn hoặc bằng N beta mu, suy ra phi alpha lớn hơn hoặc bằng phi beta. Với alpha phải beta thuộc L. Ký hiệu G alpha bằng alpha giao với phi alpha. Theo mệnh đề 2 ta có SUBDX x thuộc x lớn bằng V mở ngoặc đơn alpha giao với SUBX x thuộc N alpha mu alpha thuộc L bằng V mở ngoặc đơn alpha giao với phi alpha đóng ngoặc đơn alpha thuộc L bằng V G alpha alpha thuộc L bằng SUP G alpha alpha thuộc L. Mệnh đề 3, nếu phi là hàm liên tục thì tồn tại alpha gạch ngang thuộc L sao cho phi nhân alpha gạch ngang bằng alpha gạch ngang và alpha gạch ngang bằng SUP R alpha alpha thuộc L. Chứng minh sự tồn tại của alpha gạch ngang là do định lý điểm bất động. Chỉ cần chứng minh alpha gạch ngang bằng SUP R alpha alpha thuộc L. Nếu alpha nhỏ hơn alpha gạch ngang thì phi alpha lớn hơn hoặc bằng phi alpha gạch ngang bằng alpha gạch ngang lớn hơn alpha. G alpha bằng alpha giao với phi alpha bằng alpha nhỏ hơn alpha gạch ngang. Còn nếu alpha lớn hơn alpha gạch ngang thì phi alpha nhỏ hơn hoặc bằng phi alpha gạch ngang bằng alpha gạch ngang nhỏ hơn alpha. G alpha bằng alpha giao với phi alpha bằng phi alpha nhỏ hơn hoặc bằng alpha gạch ngang. Tóm lại G alpha nhỏ hơn alpha gạch ngang với alpha nhỏ hơn alpha gạch ngang. G alpha nhỏ hơn hoặc bằng alpha gạch ngang với alpha lớn hơn alpha gạch ngang. Vậy alpha gạch ngang bằng SUP R alpha alpha thuộc L bằng SUP DX alpha thuộc X lớn. Như vậy để có cực đại của mu không với ràng buộc M mu thì phải tìm cực đại của mu không trên tập rõ N alpha gạch ngang mở ngoặc đơn mu đóng ngoặc đơn. Định lý 1, với giả thiết mu liên tục SUP DX x thuộc x lớn bằng SUP mu không x x thuộc x lớn. Trong đó A bằng mở ngoặc móc x thuộc x lớn 2 chấm mu x nhỏ hơn hoặc bằng mu không x đóng ngoặc móc. Chứng minh SUB mở ngoặc vuông mu không x giao với mu x đóng ngoặc vuông x thuộc x lớn bằng mở ngoặc đơn SUB mu không x đóng ngoặc đơn x thuộc A hợp với SUB mu x không thuộc A lớn hơn hoặc bằng SUB mu không x thuộc A. Ta lại có nếu x thuộc mu mũ alpha gạch ngang suy ra mu x lớn hơn hoặc bằng alpha gạch ngang bằng SUB mu không x x thuộc mu mũ alpha gạch ngang lớn hơn hoặc bằng mu không x suy ra x thuộc A nghĩa là mu mũ alpha gạch ngang thuộc A. Do đó theo mệnh đề 3 SUB mở ngoặc vuông mu không x giao với mu x đóng ngoặc vuông bằng SUB mu không x x thuộc mu mũ alpha gạch ngang nhỏ hơn hoặc bằng SUB mu không x x thuộc A. Suy ra SUB DX x thuộc x lớn bằng SUB mu không x x thuộc A đều cần chứng minh. Bây giờ ta hãy xét bài toán với x bằng R, N. Định lý 2 dưới đây sẽ cho ta thấy có thể đưa bài toán tối ưu M về bài toán tối ưu thông thường. Định lý 2. Phương án x mũ 0 thuộc x lớn là tối ưu khi và chỉ khi vector y bằng mở ngoặc đơn x mũ 0 phải x mũ 0 n cộng 1 đóng ngoặc đơn thuộc x nhân L. Trong đó x 0 n cộng 1 bằng min mu y mở ngoặc đơn x Không, đóng ngoặc đơn là lời giải của bài toán quy hoạch. B. Mở ngoặc móc. Mắc xn cộng 1. Xn cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng mu y x. Y bằng 0, 1, 3 chấm. M. X thuộc x lớn. Chứng minh. Ta có B tương đương với max của min mu y x. X thuộc x lớn. Y thuộc mở ngoặc móc 0,1,3 chấm phải m. Đóng ngoặc móc tương đương với SUB mở ngoặc đơn mu 0x giao với mu 1x giao với 3 chấm giao với mu mx. Điều phải chứng minh: x thuộc x lớn. Ví dụ bài toán kế hoạch mềm dẻo, flexible planning. Nhiều bài toán kế hoạch được thể hiện bởi bài toán quy hoạch tuyến tính với các ràng buộc sigma AIZ XZ, z bằng 1 đến n nhỏ hơn hoặc bằng BI, y bằng 1,2,3 chấm phải m đóng ngoặc đơn. Thông thường để cho bài toán ứng phó được với những biến động trong thực tế, tức là để cho kế hoạch được mềm dẻo, người ta thay BI bởi một khoảng mở ngoặc vuông alpha y phải beta y đóng ngoặc vuông và coi như x bằng mở ngoặc đơn x1,x2,3 chấm phải xn đóng ngoặc đơn là phương án chấp nhận được nếu sigma AIZ XZ z bằng 1 đến n thuộc mở ngoặc vuông alpha y phải beta y đóng ngoặc vuông. Bây giờ ta xét các tập m với các hàm thuộc phi y 2 chấm r mũ n giống mũi tên l bằng mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc vuông y bằng 1,2m. Trong đó phi y x bằng beta y trừ sigma AIZ XZ z bằng 1 đến n chia beta y trừ alpha y. Thì ta có bài toán quy hoạch m mở ngoặc đơn r mũ n phải d phải l đóng ngoặc đơn với d bằng mở ngoặc đơn phi 1 giao với phi 2 giao với 3 chấm giao với phi m đóng ngoặc đơn, tức là tìm SUB mở ngoặc đơn phi 1 giao với phi 2 giao với 3 chấm giao với phi m đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn x thuộc r mũ n. Theo định lý 2 ta có bài toán mở ngoặc móc max xn cộng 1 mở ngoặc đơn beta y trừ alpha y đóng ngoặc đơn nhân xn cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng beta y trừ sigma AIZ XZ z bằng 1 đến n y bằng 1,2,3 chấm m x thuộc rn. Và cuối cùng ta đưa được bài toán mềm dẻo về bài toán quy hoạch thông thường.